一切有
为法，
如
梦幻泡影，
如梦幻，
如梦亦如电，
如露亦如电，
如是
观体观。经金刚演义tập 25 người giảng là pháp sư Tịnh Không, địa điểm cư sĩ Lâm, Singapore. Cho nên trong kinh có hai câu nói rất nổi tiếng, lục tổ khai ngộ ở chỗ này: ương vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nói thật ra thì sao? Ở trong câu kinh văn này, ương vô sở trụ hành ư bố thí. Ương vô sở trụ chính là ương vô sở trụ. Hành ư bố thí chính là nhi sanh kỳ tâm. Không tu tất cả pháp, làm sao có thể độ chúng sanh? Ở trong câu này, điều chúng ta phải đặc biệt chú ý đến là độ chúng sanh. Trước tiên độ chính mình, vì mình là chúng sanh. Chúng sanh, cái danh từ này, định nghĩa của nó là hiện tượng của nhiều duyên hòa hợp sinh ra thì gọi là chúng sanh. Chúng ta con người này do tứ đại ngũ uẩn nhiều duyên hòa hợp mà sanh ra, cho nên đây gọi là chúng sanh. Phật đã dùng rất nhiều thuật ngữ khéo léo tài tình, mục đích chẳng qua là bảo chúng ta niệm niệm giác ngộ, không được mê mà thôi. Ở trong đoàn thể Phật giáo, đoàn thể của cửa Phật gọi là trú chúng, không gọi là trú nhân. Ở trong cái đạo tràng này, trú bao nhiêu chúng, chứ không được nói trú bao nhiêu người. Nói trú bao nhiêu người là tăng trưởng ngã chấp, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tăng trưởng cái này. Nó không gọi trú bao nhiêu người, trú bao nhiêu chúng là trú bao nhiêu chúng duyên hòa hợp hiện giả tướng, là cái ý này. Nó khiến bạn giác ngộ. Giả tướng do nhiều duyên hòa hợp không phải là thật. Đương thể giai không, hoàn toàn không thể được. Hàm nghĩa danh từ, thuật ngữ của nó rất sâu. Đây chính là từng câu từng chữ đề khởi công phu quán chiếu của bạn, khiến bạn ở trong cảnh giới không đến nỗi mê hoặc. Cho nên chúng ta vừa nhìn thấy Phật độ chúng sanh, chính mình cái này là chúng sanh. Cái chúng sanh này độ rồi mới có thể độ chúng sanh khác. Cái chúng sanh này còn độ không được, muốn độ chúng sanh khác là không có cái đạo lý này. Nói thế nào cũng nói không thông. Làm gì có chuyện người mê có thể độ người ngộ? Đâu có loại đạo lý này, là việc không thể mà. Người giác ngộ mới có thể độ người mê hoặc. Người mê hoặc làm sao có thể độ người khác được? Người mê hoặc độ người mê là càng độ càng mê, càng mê càng sâu. Vậy thì làm sao được? Người tu tất cả pháp mà dính tướng cũng không thể độ chúng sanh. Lời nói ở chỗ này thật sự là vô cùng quan trọng. Hàm nghĩa sâu rộng vô tận. Tu tất cả pháp, thí dụ cái mà phần trước nói, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, là tu tất cả pháp. Tu tất cả pháp bạn còn dính tướng thì bạn không thể độ chúng sanh. Chúng sanh làm thế nào được độ vậy? Phá bốn tướng, phá bốn kiến. Bạn thấy phần trước Kinh Kim Cang nói rất hay: nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức không phải Bồ Tát. Bồ Tát mới là một chúng sanh đã được độ. Tức không phải Bồ Tát chính là chưa được độ, vẫn là phàm phu. Sự khác biệt giữa phàm phu với Bồ Tát: phàm phu dính tướng, Bồ Tát không dính tướng. Khác biệt ở chỗ này, chúng ta tu tất cả pháp còn dính tướng, cái đó không phải là tu Phật pháp, là tu thiện pháp hữu lậu thế gian, là tu phước báo hữu lậu thế gian. Bạn giữ ngũ giới, tu lục độ, bạn dính tướng, quả báo tương lai ở ba đường thiện, không thể ra khỏi tam giới, không thể ra khỏi sanh tử, không thể minh tâm kiến tánh, không thể thành Phật. Bởi vì bạn dính tướng, cho nên phải địa tướng. Bồ Tát tu hành không giống như người bình thường chúng ta. Họ ở trong trì giới tu lục độ vạn hạnh, rèn luyện không dính tướng. Ở trong đây rèn luyện không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, không chấp trước. Họ dùng cái này. Đây là bát nhã chân thật, tương ưng với cái tâm thanh tịnh này. Vĩnh viễn duy trì tâm thanh tịnh, không bị chuyển bởi ngoại cảnh. Cảnh giới bên ngoài mọi thứ đều làm, không có cái nào họ xa lìa, mọi thứ đều làm. Ở trong làm duy trì tâm thanh tịnh, tu tất cả pháp. Đây nếu như nói là dính tướng, tu tất cả pháp, rốt cuộc khởi tu từ đâu vậy? Là trước tiên hành bố thí. Bố thí là đứng đầu trong tứ nhiếp. Đây là Phật chỉ dạy chúng ta. Tu hành khởi tu từ đâu vậy? Là khởi tu từ bố thí. Bố thí là buông xả, xả. Thật làm mới được. Không phải thật làm thì công đức lợi ích ở trong đây bạn không đạt được. Vì thế chúng ta học Phật, mấu chốt của thành bại quả thực là ở thiện tri thức có duyên với mình. Chúng tôi thường nói thầy giỏi, thầy phải có duyên với mình. Nói thật ra, pháp thế xuất thế gian không lìa khỏi chữ duyên. Duyên rất quan trọng. Thì tri thức có duyên với mình, bạn chịu nghe lời họ. Thiện tri thức không có duyên, tuy nói lời giống y như vậy nhưng bạn không nghe, không tiếp nhận. Bản thân tôi học Phật, duyên vô cùng thù thắng, cho nên tôi không có đi đường oan uổng. Tôi tiếp xúc Phật pháp chưa đầy một tháng là gặp đại sư Chương Gia, rất hợp duyên với thầy. Tôi vô cùng tôn trọng thầy, thầy cũng rất yêu thương tôi, rất có duyên. Lời thầy nói, vào thời đó tôi hoàn toàn không hiểu rõ về Phật pháp, vừa mới tiếp xúc, cái gì cũng không biết. Lời thầy nói, tôi chịu nghe, tôi chịu làm theo. Đây là thật không dễ dàng. Chưa hiểu rõ đã làm. Ngày đầu tiên gặp mặt thầy, tôi liền đưa ra một vấn đề với thầy. Tôi nói con biết Phật pháp rất hay, vô cùng hiếm có. Có phương pháp nào rất nhanh chóng có thể khiến chúng con bỗng chốc liền vào được ngay không? Cái này chúng ta rất sốt ruột. Khi cái vấn đề này của tôi nêu ra, thầy không hề đau núng. Bản thân thầy nhập định rồi, nhưng mà cái định đó của thầy không phải nhắm mắt lại, không phải nhãn quan cứ quán tâm, không phải vậy. Mắt thầy nhìn vào tôi, không nói một câu nào, ngồi ở chỗ đó nhìn nửa giờ đồng hồ, nhập định rồi. Thầy nhập định rồi, tôi cũng nhập định rồi. Cái cách dạy đó rất cao siêu, quá cao siêu rồi. Vì sao chúng tôi biết? Cần phải sau khi toàn bộ tâm định lại rồi. Vì sao lời nói đó mới có công dụng? Nếu không thì nói quá nhiều không có ích gì. Cái sức đó không đủ, cần phải định đến một trình độ tương đối. Chúng tôi cũng tập trung tinh thần chờ đợi lão sư nói như thế nào. Vào thời đó vẫn không hiểu cái gì gọi là khai thị, không hiểu tí gì về Phật Pháp. Lão sư quả là rất từ bi. Để đến nửa giờ đồng hồ sau, thầy mới khó khăn lắm đã nói một chữ: có. Sau khi nói ra một chữ rồi, lại thôi, là nhập định rồi. Nhưng mà lần định này không dài như lần trước, khoảng chừng 5 phút. Cho nên ở cùng với lão sư vô cùng có đạo vị, tuy không nói một câu nào. Người hiện nay nói từ trường khác nhau. Khi ở chung với thầy, thân tâm nhẹ nhàng, dễ chịu. Thực sự là phiền não, tạp niệm đều không còn, đều bị thầy dọn dẹp sạch rồi. Cái lực đó rất mạnh, rất mạnh. Qua 5-6 phút thì nói tiếp 6 chữ: nhìn cho thấu, buông cho được. Thầy nói không có nhanh như tôi, chữ của thầy nói rất chậm, từng chữ rất nặng, giống như chữ nói ra có sức nặng ngàn cân. Hai câu nói này tôi nghe xong hiểu rõ ý nghĩa, phải nhìn thấu, phải buông xả. Thực ra ý nghĩa chúng tôi hiểu cũng là dường như đúng mà không đúng, chưa đủ tinh mật, nhưng mà hiểu một chút ý nghĩa. Tôi tiếp đó liền thỉnh giáo với thầy, bắt tay làm từ đâu. Thì có lẽ lại đợi khoảng 10 mấy phút, đợi được 2 chữ: bố thí. Cho nên trong toàn bộ buổi nói chuyện lần thứ nhất với lão sư chỉ có chừng đó, cũng sắp gần 1.5 tiếng đồng hồ. Tôi chào từ biệt thầy. Bản thân lão sư cũng từ bi tiễn tôi đến ngoài cổng, đưa tôi ra cổng, vỗ vào vai tôi, nói với tôi: tôi hôm nay dạy anh 6 chữ, anh hãy cố gắng làm 6 năm. Tôi rất thật thà, tôi đã thật sự làm theo, làm 6 năm. Làm cái gì vậy? Bố thí. Xả. Rất khó xả. Giờ thời đó đời sống của chúng tôi vô cùng thanh bần, đãi ngộ rất khiêm tốn. Đời sống của bản thân tôi quả thực vô cùng đơn giản. Tôi ưa thích đọc sách, tất cả thu nhập đều mua sách. Cho nên thu nhập một năm của tôi trên cái giá sách đó xem qua cũng đầy cả. Rất ưa thích sách. Người ta muốn mượn sách tôi xem, tôi sẽ không cho mượn. Vì sao vậy? Họ đem sách của tôi làm bẩn rồi, làm hỏng rồi, tôi không chịu cho người ta mượn. Nhân đại sư chương gia đã dạy tôi bố thí, thì cái tâm này mở rộng một chút. Sách khi người ta đến mượn, tôi chịu cho người ta mượn. Qua một thời gian nữa lại lớn hơn một chút, có thể tặng cho người ta. Đương nhiên ban đầu sách tôi xem rồi có thể tặng cho người ta, sách cũ có thể tặng cho người, sách mới, sách hay bản thân giữ lại không nỡ cho đi. Qua một thời gian biết sách cũ, sách mới mình dùng đều có thể tặng cho người, dần dần tiến bộ. Bố thí 5 năm thì sao? Là bố thí rất sạch sẽ, cái gì cũng không còn. Sách của tôi là không ít. Lúc đó học Phật cũng đã 6 năm rồi. Đài Trung Lão Sư Lý đã mở một cái thư viện từ quan. Tôi biết rồi. Tôi đem tất cả sách của tôi đều quyên tặng cho thư viện. Lão sư vào thời đó, khi vừa mới sáng lập, sách của tôi tặng chiếm hết 1/5 toàn bộ thư viện. Bạn thử nghĩ, sách của tôi cất giữ là nhiều hay ít? Chiếm 1/5 thư viện của thầy, toàn bộ tặng hết. Đến khi tặng hết rồi thì tâm rất thanh tịnh. Có một số sự việc sắp xảy ra là đã biết trước rồi. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng. Đại sư chuyên gia xả mà phải thật làm, không làm không được, không làm không thể đến cái cảnh giới này. Rất nhiều sự việc đều có thể biết trước. Xả thật quan trọng, không xả không được. Không xả là phiền não. Bạn trong tâm có giận, có bận tâm, có lo buồn, có phiền não, tất cả đem nó xả thật sạch sẽ, thế là tự tại biết bao, thoải mái biết bao. Người không xả không biết cái thoải mái sảng khoái này. Các bạn thử nghĩ cũng không thể nghĩ ra được. Nhất định phải thật sự làm. Cho nên bắt tay làm từ bố thí. Đại sư chuyên gia dạy tôi, tôi cũng đã bắt đầu làm từ chỗ này. Bố thí là đứng đầu tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp, nhiếp là nhiếp thọ chúng sanh. Phật nhiếp thọ chúng sanh có 4 phương pháp. Cái thứ nhất là bố thí. Cái thứ hai là ái ngữ. Cái thứ ba là lợi hành. Cái thứ tư là đồng sự. Tiếp dẫn chúng sanh, nhiếp thọ chúng sanh. Chúng ta ngày nay nói pháp duyên thù thắng. Pháp duyên từ đâu mà có vậy? Kết duyên. Thế không kết duyên thì pháp duyên của bạn làm sao có được? Kết duyên dùng cái gì để kết duyên vậy? Bố thí. Không bố thí mà được sao? Trước tiên phải bỏ ra. Có không ít pháp sư chúng tôi gặp nhau thường hay hỏi tôi, pháp duyên của thầy tại sao tốt như vậy? Có thể dạy chúng tôi một chút không? Tôi nói được. Thầy làm như thế nào? Bố thí. Bằng chữ bố thí là được ngay. Khi tôi chưa đến Singapore cũng đã tặng mấy vạn kinh sách đến nơi đây để kết duyên với mọi người rồi. Khi người vẫn chưa đến mà sách đều đến rồi. Băng ghi âm, băng ghi hình cũng đến rồi. Vì không kết duyên làm sao được chứ? Bố thí đứng đầu. Chúng ta để thành tựu bản thân, thành tựu mọi người, cần phải biết rằng tiền không có công dụng. Tiền là thứ hại người nhất. Tiền có độc. Mau mau đem nó rảy ra, không nên giữ ở trên người của mình. Rải thật sạch sẽ liền được đại tự tại ngay. Người thế gian không biết. Thứ hai là gì? Ái ngữ. Ái ngữ xuất phát từ tâm chân thành, thật sự yêu thương tất cả chúng sanh. Tất cả mọi lời nói là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, đều là giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Thật sự yêu thương tất cả chúng sanh. Tất cả lời nói ở trong kinh điển của Phật đều là ái ngữ. Cái thứ ba là lợi hành. Lợi là lợi ích. Mọi việc làm đối với chúng sanh, đối với xã hội nhất định là có lợi ích. Quyết định không có chỗ hại thì chúng sanh này mới muốn gần gũi bạn, mới bằng lòng nghe lời bạn. Thứ tư là đồng sự. Đồng sự nhất định phải là Pháp Thân Đại Sĩ. Chưa chứng được Pháp Thân thì cái điều đồng sự này không thể học được. Pháp Thân Đại Sĩ được, định công của họ đủ rồi, trí tuệ cũng đủ rồi. Thí dụ những vị Bồ Tát lớn đó, họ thấy bạn có duyên, họ cũng đến độ bạn. Bạn thích đánh bài mạt chược, Bồ Tát như thế nào vậy? Hàng ngày đánh bài mạt chược với bạn, hơn nữa dáng nào cũng thắng, họ sáng suốt hơn bạn nhiều. Bạn bèn thỉnh giáo họ, họ liền nói tu định tu tuệ, vậy thì tài giỏi ngay. Họ dùng cái phương pháp này, họ đến trước tiên đồng sự cùng với bạn. Bạn thích cái gì, họ có thể giống như bạn vậy. Người này là rất khoan hỷ rồi, rất dễ dàng. Nhưng mà không có cái định lực này thì không được. Khi không có định lực, những người ưa thích ngũ dục lục trần này, bạn đi với họ, bị họ đổ mất rồi, cái phiền phức đó là bao lớn rồi. Cho nên định lực không đủ, trí tuệ không đủ, thì dùng ba cái trước: bố thí, ái ngữ, lợi hành. Thật sự đến công phu đắc lực mới có thể dùng cái đồng sự cuối cùng này. Cho nên cái này là Phật nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Bốn loại phương pháp, bố thí là một trong những cái thứ đó. Bố thí tức nhất thiết Phật Pháp. Phật Pháp tự thị chí chung bất ngoại nhất xã tự. Bố thí tức xả, tức phóng hạ. Chúng ta đọc tiếp văn bên dưới, suy ra, đem nó suy rộng ra để nói: trì giới, xả tham sân si, nhẫn nhục, xả sân hận, tinh tấn, xả giải đãi, hôn trầm, trạo cử, thiền định, xả tán loạn, hôn trầm, bát nhã, xả nhị biên, cập ngã pháp nhị chấp. Nói thật ra, Phật Pháp tự thị chí chung. Thị là bắt đầu, sơ phát tâm. Chung là thành Phật. Từ sơ phát tâm đến thành Phật tu cái gì vậy? Không có gì khác là buông xả mà thôi. Buông xả lại buông xả, buông xả nữa, đến khi không còn cái gì cả, buông xả cũng buông xả luôn, thế là thành Phật rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta, nếu như chúng ta đem kiến tư phiền não, 88 phẩm kiến hoặc buông xả rồi, bạn liền chứng quả Tu Đà Hoàng ngay. Lại đem tam giới 81 phẩm tư hoặc buông xả, vậy bạn liền chứng quả A-la-hán rồi. Bạn đem trần sa phiền não buông xả tiếp, bạn chính là Bồ Tát Tam Hiền. Lại có thể đem vô minh buông xả tiếp mấy phần, vậy thì bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ rồi. Đến Bồ Tát Đẳng Giác, họ vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh vẫn chưa phá, lại đem một phẩm sanh tướng vô minh đó buông xả tiếp, xả sạch nữa thì liền thành Phật ngay. Cho nên Phật Pháp hỏi tu cái gì? Bố thí mà thôi. Chính là phải đem nó xả sạch, xả sạch mới có thể thành Bồ Tát, thành Phật. Ta xả một chút, vẫn giữ lại một chút là không được, đó vẫn là phàm phu. Phải xả cho thật sạch sẽ. Con người phàm phu không có trí tuệ, phiền não, lo buồn rất nhiều, sợ hãi. Tôi mọi thứ đều xả hết rồi, tôi ngày mai làm sao sống đây? Tiền tài của tôi tất cả đều xả hết rồi, ngày mai tôi sống không nổi rồi. Bạn nói xem, họ buông xả chưa? Chưa buông xả. Tại vì sao chưa buông xả vậy? Tiền tài buông xả rồi, thân chưa buông xả. Sanh tử buông xả rồi, vậy là hết sanh tử rồi. Thế thì thoải mái biết bao. Còn muốn đem sinh tử nắm thật chặt, không buông xả. Vật ngoài thân buông xả rồi, thân không buông xả, vậy thì làm sao được? thân tâm thế giới tất cả buông xả. Nói thật ra, rất nhiều quan niệm đều là sai lầm, mê hoặc điên đảo. Ấn Quang Đại Sư dạy người hiện đại đọc Liễu Phàm Tứ Huấn. Bản thân Ngài dạy người học Phật bắt đầu học từ đâu vậy? Bắt đầu từ Liễu Phàm Tứ Huấn, cũng là người đặc biệt cao minh. Tôi cũng được cái lực này. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, có quen lão cư sĩ Chu Kính Vũ. Giờ thời đó, lão cư sĩ 70 tuổi. Tôi khoảng chừng là 26 tuổi. Bản thân ông 70 tuổi. Tặng tôi một cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi đã đọc rất nhiều lần, rất có đạo lý, tôi rất tin. Liễu Phàm Tứ Huấn là nói nhân duyên quả báo. Nếu như bạn chân thật đọc rồi, tin đó, bạn mới biết giọt nước hạt cơm hẳn là do tiền định. Trong số bạn, bạn có bao nhiêu tài, bạn tất cả xả hết, xả không hết. Bạn xả ở đây rồi, nó qua mấy ngày tự nhiên liền đến ngay. Ở trong số mạng có mà. Hơn nữa thì như thế nào vậy? Càng xả càng nhiều. Nhưng mà phải nhớ kỹ, càng nhiều phải càng xả. Và không được nói khi nhiều rồi là không xả nữa. Không xả là xong rồi, liền phải bị bệnh ngay. Không xả thì sẽ bị bệnh ngay. Càng nhiều càng xả là càng xả càng nhiều. Bạn sợ cái gì chứ? Người thông thường đọc rồi, hiểu cái đạo lý này mà không dám làm, chính là sợ hãi. Sợ đời sống của mình không sống nổi, là sợ hãi cái này. Cái này là quan niệm sai lầm, quá đổi sai lầm. Không những chướng ngại hạnh phúc cả đời bạn, bạn thật sự niệm Phật muốn cầu sanh tịnh độ cũng không thể được. Buông xả triệt để. Sau khi buông xả, bạn mới biết tự tại. Bạn mới biết chẳng thiếu cái gì cả. Cho nên Phật Pháp từ đầu đến cuối chính là xả, chính là buông xả. Buông xả, thường xuyên nhớ bố thí, thường xuyên nhớ đến xả, nhớ đến buông xả. Dùng cái này làm quán chiếu cũng rất hay, cũng rất đắc lực. Khích lệ mình phải buông xả, giúp đỡ người thật nhiều. Giúp đỡ người, giúp cái gì? Điểm này nhất định phải biết. Phải giúp họ khai trí tuệ. Bởi vì trí tuệ khai rồi thì tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. Họ ngày nay không có ăn, tặng cho họ một chút thức ăn. Ngày mai không có mặc, tặng cho họ một bộ y phục. Cái này nó thật ra là quá hữu hạn rồi, không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Biện pháp giải quyết vấn đề là phải giúp đỡ họ hiểu rõ đạo lý nhân quả. Phải giúp đỡ họ cái này, giúp đỡ họ biết cái hay của Phật Pháp, dạy họ làm thế nào tu học chánh pháp, làm sao phá mê khai ngộ. Cái lợi ích này là quá lớn, phải giúp đỡ họ về mặt này. Cho nên trước đây là Pháp Sư Ấn Quang, cả đời tất cả mọi sự cúng dường toàn bộ đem đi in kinh bố thí. Cái in kinh đó chẳng phải là giúp người khai trí tuệ sao? Quăng hóa xã của Ngài chính là nơi Ngài lưu hành cái kinh Phật đó. In tặng Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, ba loại này. Tôi đã tính toán sơ lược cho nó một chút, chí ít cũng 300 vạn quyển. Những kinh luận khác số lượng đều không nhiều như vậy. Mấy ngàn quyển, một vạn quyển là nhiều lắm rồi. chỉ có sách này là in nhiều như vậy. Cho nên tôi vào thời đó, năm 1977, giảng kinh ở Hồng Kông, trú tại Thư viện Phật giáo Trung Hoa, đạo tràng của Lão Pháp Sư Đạm Hư. Ở trong đó sưu tập sách rất nhiều, sách của Hoằng Hóa Xã không ít. Tôi rảnh việc ở trong đó xem sách, xem trang bản quyền. Một cuốn sách đã in mấy chục bản, mỗi một bản thì 3 vạn quyển, nhiều thì 10 vạn quyển. Ây da, tôi giật cá mình. Lão Pháp Sư tại sao lưu thông 3 loại sách này số lượng lớn như vậy? 3 loại sách này không phải kinh Phật. Nếu như là kinh Phật, chúng tôi vẫn không lấy làm lạ, không phải là kinh Phật. Không những lưu thông, còn có một quyển truyện ký bên trong ghi chép lúc cuối năm Triệu Thanh, Lão Pháp Sư ở Phổ Đà Sơn, ngài cũng ở lầu Tàng Kinh. Tri huyện Định Hải thỉnh ngài đến Định Hải Hoằng Pháp, ngài không đi. Ngài đã phái một vị đại biểu đến Định Hải để giảng kinh. Giảng kinh gì vậy? Giảng Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn. Đây là sách giáo của đạo giáo. Đây cũng là điều chúng tôi cảm thấy. Sao đại pháp sư không đi giảng một bộ kinh Phật mà đi giảng sách của đạo giáo làm gì? Chúng ta mới biết lão pháp sư là thật sự trí tuệ, thật sự quán được cơ. Giảng Phật pháp đối với họ không có tác dụng. Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn với Cảm Ứng Thiên nói về nhân quả báo ứng. Cái này là nền tảng của nền tảng học Phật. Ngài đang tạo nền móng. Bạn mới biết cái nền tảng này quan trọng. Người biết vận mệnh của mình, biết nhân quả báo ứng, thì khởi tâm động niệm không dám khởi tâm xấu, không dám có vọng niệm. Tâm tốt thì ngôn ngữ tạo tác của họ tự nhiên sẽ thúc liễm. Đây mới gọi là người tốt. Trong kinh nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân, trước tiên nâng họ lên cái tiêu chuẩn này, sau đó mới có thể tiếp nhận Phật pháp. Cách làm của lão pháp sư không giống như người thông thường. Đây là điểm mà chúng ta cần thể hội cho được. Cho nên Liễu Phàm Tứ Huấn, 3 loại sách này là rất vô cùng quan trọng. Tôi năm 77 từ Hồng Kông về đến Đài Loan, nhìn thấy lão pháp sư làm như vậy, chúng tôi ở Đài Loan cũng ra sức đề xướng. Về đến Đài Loan đã in 5-6 vạn quyển. Với lại những vạn sách này tôi đều giảng qua. Năm xưa khi giảng đều không có ghi âm. Năm xưa đã giảng qua những sách này. Xem tiếp một đoạn sau cùng, đây lại nêu ra thí dụ rất cụ thể. Như nghe kinh, bỏ thú vui thế gian để học Phật. Đây đều là bảo bạn xả, đều bảo bạn buông xả. Bạn tối mỗi ngày đến nơi đây để nghe kinh, có lẽ ở nhà đều có truyền hình, có rất nhiều điểm vui chơi, cũng có bạn bè hẹn gặp với bạn, bạn đều không đi, đều buông xả, đều xả rồi. Bạn không xả làm sao được chứ? Cho nên bạn xả cái đó, bạn mới có thể học Phật. Thiên nhân xả dục giới, liền lên sắc giới. Trời có 28 tầng, chia thành tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thiên nhân dục giới, nếu không thể đem dục tất cả xả cho thật sạch sẽ, thì trời sắc giới họ không thể lên được. Xả sắc giới thì sanh vô sắc giới, vậy thì mới có thể đến trời tứ không. Xả chấp ngã liền chứng A-la-hán. Chúng ta ngày nay không thể chứng được A-la-hán. Vì sao vậy? Ngã nắm rất chắc, nhất định không chịu xả. Vì là vô phương rồi. Nhưng mà bạn nhất định phải biết, đây là vốn dĩ chúng ta không biết, nghe Phật pháp rồi mới biết. Chỉ cần chấp trước ngã, bạn liền có tam giới luân hồi, liền có lục đạo luân hồi. Cho nên nếu bạn không muốn tạo tiếp lục đạo luân hồi, ngã phải xả sạch là hết việc rồi. Lục đạo liền không còn, vượt khỏi lục đạo rồi. Cho nên cần có trí tuệ, cần có dũng khí, dám đem ngã xả sạch. Sau khi xả sạch, thật sự thoải mái, thật sự tự tại, phiền não gì cũng không còn nữa. Không những phiền não không còn, sinh tử cũng không còn. Lục đạo biến mất rồi, sinh tử lục đạo không còn, có phải cái thân này lập tức liền biến mất không? Không nhất định. Thân vẫn ở cái thế gian này. Thân tuy ở cái thế gian này, không còn sinh tử, không còn luân hồi. Bởi vì bạn đem ngã xả hết rồi. Phần trước đói, không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Thật sự xả hết rồi. Như thế thì cái thân này ở thế gian thật vui sướng vô cùng. Ở thế gian này, thời gian dài ngắn là tùy duyên. Tùy cái duyên gì vậy? Chúng sanh vẫn cần cái thân này trụ thêm mấy ngày. Phật Bồ Tát cần cái thân thể này trụ thêm mấy ngày. Trụ thêm mấy ngày làm gì? Hoằng pháp lợi sanh, là một tấm gương tốt, liễu sanh tử, xuất tam giới cho chúng sanh. Như thế mà thôi. Nếu là mình thì sao? Hoàn toàn không có lý do trụ thêm một ngày nào nữa. Không có lý do rồi. Hoàn toàn là vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Đây gọi là tùy duyên, không phải phan duyên. Xả chấp Pháp tức là Bồ Tát. Không những Pháp thế gian không chấp trước, mà Phật Pháp cũng không chấp trước. Thế thì bạn chính là Bồ Tát. Pháp thế gian xả hết rồi, còn chấp trước Phật Pháp vẫn là không được. Bạn cái tâm đó vẫn không thanh tịnh. Xả ta bà tức sanh cực lạc. Bạn nếu muốn về thế giới cực lạc để gần gũi A-di-đà Phật, thì thế giới ta bà phải xả hết. Ta bà đây là nói lục đạo ta bà, đại thiên thế giới ta bà. Có một mảy may niệm tham thì thế giới Tây Phương cực lạc không thể đến được. Cần phải hoàn toàn không bận tâm, thật sự xả thật sạch sẽ. Trong chi dùng thường ngày, mọi thứ tùy duyên. Cho dù là tự hành hóa tha, cũng là đạo tràng trò đùa, Phật sự trong mộng. Như vậy mới thật sự làm được, một mảy may bận tâm cũng không có. Vì mới có thể sanh tịnh độ, mới có thể gần gũi A-di-đà Phật. Xả sạch, xả hết, sẽ đến cuối cùng không còn nữa. Ngay cả xả cũng xả luôn, không còn gì xả nữa. Thế là thành Phật rồi. Viên mãn Bồ Đề. Từ đó cho thấy, chỉ cần vừa làm, vừa không để ở trong tâm, tức là không dính hai bên. Đây là đem bố thí ba la mật, đem Bồ Tát lục độ vạn hạnh. Cụ thể dạy cho chúng ta, vậy chúng ta thực hiện trong đời sống thường ngày, làm sao pháp hành giống như chư Phật Bồ Tát vậy? Vậy thì mới gọi là học Phật chân chánh, học đời sống của Phật, học sự hành trì của Phật. Không phải học ở trong văn tự, không phải học ở trong ngôn ngữ, học ở trong đời sống thường ngày. Một mặt làm cái gì vậy? Có cái thân này đâu có trở ngại. Giống Thích Ca Mâu Ni Phật biểu hiện, buổi sáng thức dậy, mặc y phục, đi bát ăn cơm, vậy là làm rồi. Chúng ta sáng thức dậy mặc y phục, vậy đều là làm rồi. Ở trong nhà làm việc nhà, đến giờ đi làm, bạn đi làm việc, mọi thứ đều đang làm. Đây liền gọi là một mặt làm. Chúng ta là mỗi ngày làm như vậy, Phật Bồ Tát mỗi ngày cũng làm như vậy. Chỗ khác nhau là chỗ nào vậy? Phật Bồ Tát không để ở trong tâm, ở trong tâm rất sạch sẽ, không có phân biệt, không có chấp trước. Phàm phu chúng ta có phân biệt, có chấp trước, khác nhau ở điểm này. Chúng ta học Phật Bồ Tát chính là ở trong đời sống thường ngày học một cái không phân biệt, không chấp trước. Ở trong mọi lúc, mọi nơi, trong tất cả cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự, học một cái không khởi tâm, không động niệm. Khi xã giao với mọi người thì tùy duyên, không phan duyên. Tùy duyên chính là mình không khởi tâm, không động niệm. Ta cái hình tướng này tùy duyên, ở trong tâm như như bất động, rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Đây gọi là học Phật, tức là không dính hai bên. Bởi vì có làm nên không dính không. Tâm địa rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi, là không dính có, không dính hai bên có không. Xử sự, xử sự bạn làm việc, bạn công tác, bạn mỗi ngày đi làm việc, mỗi ngày đều có việc cần làm của chính bạn. Xử sự chính là bạn đi làm việc, không cản trở, làm việc gì cũng không cản trở. Các ngành, các nghề, già trẻ, nam nữ, việc gì cũng không chướng ngại. Đối nhân là xã giao, qua lại với người, tiếp vật, xử lý tất cả sự việc trên vật chất, bạn có thể giống Phật Bồ Tát vậy, tâm địa thanh tịnh, một mảy may không dính nhiễm. Bạn bất luận làm việc gì, nhất định là chí công vô tư, vì nước quên nhà. Đây chính là nhân vật hàng đầu ở trong xã hội, cũng là cái mà chúng ta phần trước nhiều lần nói, làm nên tấm gương tốt cho xã hội, cho đại chúng. Mọi hành vi việc làm của chúng ta đều là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia. Vì sao vậy? Không có tư lợi, không có ngã rồi, không có tham sân si. Có thể thấy một pháp bố thí bao gồm tất cả. Một pháp này, tất cả pháp thế gian bao gồm ở trong đó, tất cả Phật pháp cũng ở trong đó. Bạn muốn hỏi Phật pháp đại thừa tu cái gì? Bố thí mà thôi. Cho nên đại thiện tri thức dạy người nhìn thấu buông xả. Buông xả chính là bố thí, nhìn thấu là bát nhã. Bát nhã là trí tuệ. Trí tuệ khai rồi, thấy rõ rồi, nhìn thấu đương nhiên buông xả thôi. Nhìn thấu không có chuyện không chịu buông xả. Sở dĩ bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương vị xuất pháp bố thí. Ở phần trước, Thế Tôn nói với Bồ Tát, cũng chính là hành giả tu học Đại Thừa. Quan trọng ở nơi pháp, nên không chỗ trụ mà hành bố thí. Câu này là đã nói một nguyên tắc lớn. Hôm nay chúng ta đọc hai câu này, cụ thể một chút là chỉ thị ra cho chúng ta như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thật ra nói sáu sự việc này là đã đem cảnh giới ở bên ngoài toàn bộ đều nói hết rồi. Sắc là đối tượng của mắt, thanh là đối tượng của tai, cũng là phạm vi công năng của mắt chúng ta, tất cả gọi là sắc. Cái mà bạn có thể nhìn thấy được, như ở trong đêm tối không nhìn thấy, cái đèn tối đó cũng là sắc. Ở trong sắc có sáng có tối, có sắc hiện, có cái không hiện, gọi là sắc vô biểu. Phạm vi bao gồm ở trong đây vô cùng rộng lớn. Cái mà tai nghe là âm thanh, dùng một chữ thanh làm đại biểu. Cái mà mũi ngửi, dùng một chữ hương làm đại biểu. Cái mà lưỡi nếm, dùng một chữ vị làm đại biểu. Cái mà thân thể tiếp xúc, bao gồm lạnh nóng, chúng ta cảm giác thấy rất nóng, cảm giác thấy rất lạnh, đây đều là xúc, đều là dùng cái chữ này để làm đại biểu. Ý nghĩa ở trong pháp là càng rộng rãi hơn, bao gồm chúng ta khởi tâm động niệm, cũng chính là ý nghĩ. Phạm vi hàm chứa, dùng một chữ pháp làm đại biểu. Bố thí là buông xả, là xả. Cho nên ở trong đây, câu này trên thực tế chính là nói cảnh giới bên ngoài tất cả phải buông xả. Chúng ta xem tiểu chú: cử sắc đẳng lục trần. Sáu chữ này ở trong kinh Phật gọi nó là lục trần. Sáu loại lớn này, chúng ta sáu căn khởi tác dụng, chung quy không ra khỏi sáu loại lớn này. Tại vì sao gọi nó là trần vậy? Trần có nghĩa là ô nhiễm. Giống bàn ghế chúng ta, nếu như một ngày không đem nó lau chùi sạch sẽ, liền có bụi bám bẩn ngay. Phật dùng cái này để làm thí dụ. Sáu cái thứ này có thể ô nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta, ô nhiễm bổn tánh của chúng ta, cho nên đem nó dụ là bụi trần. Nhiếp tận nhất thiết pháp, nó cái phạm vi này rất vô cùng rộng lớn. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều bao gồm ở trong đó. Trần hữu chúng đa nghĩa, hữu ô nhiễm nghĩa. Nhất hữu chim nhạ tức di sở ô. Chữ chim nhạ này chính là chấp trước, phân biệt chấp trước. Vừa có phân biệt chấp trước là bị ô nhiễm rồi. Nếu như đối với lục trần không có phân biệt, không có chấp trước, nó không trở ngại. Nó đối với tâm thanh tịnh, đối với chân như bổn tánh, đều không chướng ngại. Xem chú dạy dưới đây: bất trụ tức bất chấp trước, nhất vô sở trụ phương di ba la mật. Kỳ thực Thế Tôn không những là 22 năm giảng Bát Nhã, thậm chí là tất cả pháp mà trong 49 năm đã nói, thậm chí là nói mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai vì cửu pháp giới chúng sanh nói vô lượng vô biên pháp môn, cũng không ngoài hai chữ vô trụ. Hai chữ này chúng ta cần hiểu rõ thật sâu nghĩa thú của nó, ý nghĩa tôn chỉ của nó, cần chăm chỉ mà tu học. Có thể đạt được liền gọi là Phật Bồ Tát. Cũng từ đó cho thấy Phật Bồ Tát khác biệt với phàm phu ở chỗ nào vậy? Phật Bồ Tát ở trong tất cả cảnh giới họ vô trụ. Ngoài Phật ra, chính pháp giới đều gọi là chúng sanh hữu tình. Cũng chính là nói, đối với cảnh duyên vẫn là có trụ, chẳng qua mức độ của trụ có sâu cạn khác nhau. Phàm phu chấp trước sâu nặng, thanh văn cái chấp trước phải cạn, phải mỏng hơn chúng ta. Cái chấp trước của Bồ Tát càng mỏng nhạt hơn nữa, nhưng họ vẫn còn.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vòng Tay Cư Sĩ, Vòng Tay Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.